trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 83, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 29 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần tán Phật kệ. Trong hệ niệm pháp sự chia thành ba thời, trong ba thời đều có niệm Phật, chủ yếu của ba thời là tụng kinh và niệm Phật. Ở khoảng giữa thì xen vào những lời khai thị là để thời thời khắc khắc đánh thức chúng ta. Bài tán Phật kệ này có 8 câu, chúng ta cũng thường đọc, mọi người đều đọc rất thuộc. Ý nghĩa bài kệ cũng rất dễ hiểu, chúng tôi xin giới thiệu sơ lược như sau. A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Chúng tôi xin giảng từng hai câu một. Câu thứ nhất là khen ngợi thân tướng của A-di-đà Phật. Thân của Phật là chân kim tử ma sắc. Cái thân này tốt đẹp. Khen Phật tức là khen mình. Bởi vì mỗi một người niệm Phật chúng ta sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thân thể của chúng ta và tướng hảo của chúng ta đều giống như A Di Đà Phật vậy. Cho nên Cực Lạc thế giới là chân chánh bình đẳng thế giới, quý vị đọc trong 48 lời nguyện thì có thể thấy được. A Di Đà Phật đã phát cái đại nguyện này. Những chúng sanh trong cõi nước của Ngài, nếu không giống như Phật thì Ngài thề không thành Phật. Hiện tại Ngài đã thành Phật được 10 kiếp, cho thấy những lời nguyện của Ngài đều được viên mãn, đều đã thành hiện thực. Vì vậy chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân thể và tướng hảo của chúng ta nhất định giống như Phật vậy. Cho nên thấy tướng hảo của Phật tức là thấy tướng hảo của chúng ta trong tương lai khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đọc những lời tán tụng này thì làm sao mà không động tâm? Thể động tâm là phát nguyện thì phải cầu vãng sanh, phải nguyện sanh vào cõi Cực Lạc. Câu thứ hai là tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Không phải như thế gian này của chúng ta thường nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Phật tại trong kinh cũng thường nói cái thân đó là liệt ứng thân. Chúng ta, người trong ta bà thế giới này, nay chúng ta gọi là người trên địa cầu, nghĩ rằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là quý tướng thế gian, là tướng phú quý, là tướng phước đức. Cái tướng này thật là hoàn toàn tốt đẹp, nên Phật thị hiện cái tướng này. Thật ra, cái tướng hảo của Phật, người thế gian chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng, báo thân của Như Lai có vô lượng tướng, không phải chỉ có 32 tướng. Mỗi tướng có vô lượng hảo, không phải chỉ có 80 vẻ đẹp. Tướng và vẻ đẹp đều có vô lượng vô tận. Tướng hảo là quả báo của mình, tu hành được viên mãn, quang minh chúng ta có thể nói là quả báo tiếp dẫn chúng sanh và giáo hóa chúng sanh, nên gọi là nhân viên quả mãn vô đẳng luân, là thù thắng không gì sánh bằng, tức không có ai mà có thể sánh bằng Phật. Những vị nào? Tất cả Bồ Tát. Từ Bồ Tát trở xuống thì không cần nói, kể cả Pháp Thân Bồ Tát, Địa Thượng Bồ Tát, Đẳng Giác Đại Sĩ đều không thể sánh bằng Phật. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là không thể nghĩ bàn. Kế tiếp hai câu là lượt nêu ra hai thứ tướng hảo. Đây khiến cho chúng ta từ hai thứ tướng hảo này mà thể hội được thân tướng của Phật không thể nghĩ bàn. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Bạch hào là hai sợi lông trắng ở giữa chân mày của Phật. Phật nói với chúng ta, tướng bạch hào này có tám gốc, ở giữa trống không mà thông suốt, mà trong suốt. Hai sợi bạch hào rất dài, đều cuộn tròn lại, trông giống như một viên ngọc nằm ở giữa chân mày của Phật. Bạch hào không phải là viên ngọc, mà là hai sợi bạch hào đều cuộn tròn lại. Nó thuộc về một tướng trong 32 tướng tốt. Nhưng 32 tướng của trong thế gian chúng ta không thể sánh bằng được. Hai sợi bạch hào cuộn lại bao lớn? Lớn bằng 5 ngọn núi Tu Di. Thì bạn hãy tưởng tượng thần tướng của Phật bao lớn. Núi Tu Di là ngọn núi cao nhất trong Ta Bà thế giới. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng địa cầu này của chúng ta gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, là một tinh cầu nhỏ ở chung quanh của núi Tu Di. Núi Tu Di không ở trên địa cầu của chúng ta. Có rất nhiều người nghĩ rằng núi Tu Di là ngọn núi Hy Mã Lạp Nhã. Ngọn núi này cao nhất trên thế giới của chúng ta. Nếu chỉ nói ngọn núi Hy Mã Lạp Nhã thì tướng bạch hào của Phật lớn bằng 5 ngọn núi Hy Mã Lạp Nhã, thật là phi thường. Cái đầu của Phật ít nhất cũng lớn như quả điều cầu. Và thân tướng của Phật lớn đến chừng nào, thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Núi Tu Di không ở trên địa cầu của chúng ta. Mặt trời và mặt trăng xoay quanh núi Tu Di. Ngày nay chúng ta biết mặt trời và mặt trăng không có xoay quanh núi Hy Mã Lạp Nhã. Vậy thì xoay quanh đâu? Xoay quanh hệ ngân hà. Đó là các nhà khoa học hiện nay nói rất rõ ràng. Do đây mới biết lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rằng trên thực tế một hệ ngân hà, tức là trong kinh Phật nói là một đơn vị thế giới. Núi Tu Di ở tại đâu? Núi Tu Di ở giữa hệ ngân hà. Núi có bao lớn? Thật tại mà nói, so với Thái Dương hệ của chúng ta thì núi lớn hơn rất nhiều lần. Đó là nói tướng bạch hào của Phật lớn như vậy. Chúng ta nghĩ xem đầu của Phật có bao lớn? Ít nhất là lớn bằng một hệ ngân hà. Còn thân tướng của Phật bao lớn? Điều này chúng ta không thể tưởng tượng được. Kế tiếp là cám một trừng thanh tứ đại hải. Đây là nói về con mắt của Phật. Mắt của Phật bao lớn? Lớn như biển cả. Đây là dùng tỷ dụ mà nói, rộng lớn như biển. Để cho chúng ta từ chỗ này mà hiểu được thần tướng của Phật vĩ đại không thể nghĩ bàn. Sau đó thì bạn tưởng tượng xây Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là rộng lớn. Những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần tướng của họ đều cao lớn như vậy, nhân số trong cõi Cực Lạc không có cách nào tính đếm được. Đức Thế Tôn tại trong kinh điển giới thiệu cho chúng ta, Ngài nêu ra một hạng người như A-la-hán, số nhiều cũng không có cách nào tính đếm được, chỉ có thể dùng vô lượng vô biên A-tăng kỳ để nói. Hàng Bồ Tát chúng cũng nhiều vô lượng vô biên A-tăng kỳ. Ngoài trừ hàng Bồ Tát chúng, còn có Nhân Thiên chúng trong phàm thánh đồng cư độ. Nhân Thiên chúng từ mười phương thế giới vãng sanh về, số nhiều không biết là bao nhiêu. Vậy thì cõi Cực Lạc có bao lớn, thật là không thể nghĩ bàn. Nếu đem quả địa cầu của chúng ta mà để trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ nhìn không thấy. Nhìn không thấy địa cầu, huống chi là con người trên địa cầu chúng ta, có lẽ chúng ta biến thành vi sinh vật, e rằng dùng kính hiển vi tối tân cũng nhìn không thấy. Con người quá nhỏ bé. Thế nhưng Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói với chúng ta, thường nói cho chúng ta biết, trong tâm tánh không có lớn nhỏ. Trong nhỏ có thể hiện lớn, trong lớn có thể hiện nhỏ. Không có lớn nhỏ, đó là trong kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Cho nên ở trong vi trần có thế giới, Phổ Hiền Bồ Tát thường vào trong vi trần. Thế giới trong vi trần không nhỏ. Theo sự cảm nhận của chúng ta thì như đại vũ trụ vậy, không khác chút nào, không có phóng lớn vi trần, cũng không có thu nhỏ thế giới. Trong một vi trần có phải là chỉ có một thế giới mà thôi? Không phải chỉ có một, mà trong một vi trần có vô lượng vô biên thế giới, thật là không thể nghĩ bàn. Tại vì sao? Vì trong vi trần có thế giới, trong thế giới lại có vi trần, trong vi trần lại có thế giới. Đây là Đức Thế Tôn tại trong Kinh Hoa Nghiêm nói rõ chân tướng sự thật cho chúng ta biết. Thế giới là trùng trùng vô tận, cũng có thể nói là vô tận, tầng tầng lớp lớp, không có lớn nhỏ. Vì sao lại có những hiện tượng như vậy? Trong Kinh Phật thường nói pháp vốn như vậy, tức là cái pháp vốn là như vậy đó, không có lý do gì cả. Pháp vốn là như vậy, pháp tánh là như vậy. Chư Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta, mục đích chỉ dạy chúng ta không có gì khác, là dạy cho chúng ta minh tâm kiến tánh, khế nhập vào cảnh giới này, đó là đại viên mãn. Cho nên chúng ta thường đọc tám câu kệ này, trong cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn. Kế tiếp là Quang Trung Quá Phật vô số ức, Quá Bồ Tát chúng diệt vô biên. Hai câu này là nói ánh hào quang của Phật. Hai câu phía trước là nói tướng hảo, tức là bạch hào và cám mục đều là tướng hảo của Phật, tướng tốt của Phật. Nêu ra hai tướng hảo để nói. Ở đây cũng nêu ra ánh hào quang của Phật. Trong ánh hào quang có vô số ức hóa Phật. Một vị Phật tức là tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật tức là một vị Phật. Nếu quý vị đã hiểu rõ đạo lý này thì sẽ không còn hoài nghi nữa. Trong tất cả chư Phật, vì sao quý vị chỉ thân cận A Di Đà Phật mà không thân cận những vị Phật khác? Trong tất cả danh hiệu của chư Phật, vì sao quý vị chỉ riêng niệm A Di Đà Phật mà không niệm danh hiệu của những vị Phật khác? Quý vị sẽ không còn nghi vấn này. Tại vì sao? Vì một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không hai. Vì sao không niệm Thích Ca Mâu Ni Phật mà niệm A Di Đà Phật? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật bảo chúng ta niệm A Di Đà Phật. Vì sao không niệm danh hiệu của chư Phật khác? Vì tất cả chư Phật khác đều bảo chúng ta niệm A Di Đà Phật. Thì chúng ta phải thuận theo. Thuận theo tức là hiếu thuận. Thuận theo tức là tôn sư. Tôn theo lời dạy của thầy thì nhất định sẽ có lợi ích. Có lợi ích gì? Bây giờ quý vị không cần phải hỏi. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quý vị sẽ hoàn toàn hiểu rõ. Như trong kinh Pháp Hoa có nói tỷ dụ ba thứ xe. Dùng ba thứ xe để tỷ dụ điều gì? Là đậu cơ, tức là hợp với căn cơ của chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa có nói tỷ dụ căn nhà lửa là ta bà thế giới. Đức Phật cũng như một vị đại trưởng giả, hết thảy tất cả chúng sanh ở trong căn nhà lửa là con cái của Ngài. Căn nhà đột nhiên bốc cháy, những đứa con không hay biết, vẫn cứ chơi đùa trong đó, kêu chúng nó chạy ra, nhưng không chịu ra. Vì vậy, người làm cha biết những đứa con này ưa thích những món đồ chơi, nên bảo với các con rằng cha có rất nhiều thứ, các đồ chơi tốt đẹp. Có xe dê, xe nai và xe ngựa. Các con mau ra đây, tùy các con thích chơi món gì thì chơi món đó. Những đứa con nghe cha nói như vậy, liền như ông vỡ tổ, ráo chạy ra khỏi nhà. Sau khi ra khỏi nhà, thấy không có xe dê, cũng không có xe nai, chỉ có xe ngựa. Xe ngựa gọi là xe trâu trắng lớn. Xe trâu trắng lớn là xe ngựa, là tỷ dụ cho Đại Thừa. Sau khi các con ra khỏi nhà lửa, đồng ban cho Đại Thừa đều đãi ngộ bình đẳng. Đó mới là thật sự sanh tâm đại hoan hỷ. Đều ban cho các con một thứ tốt nhất. Cho nên ánh hào quang của A Di Đà Phật là từ bạch hào phóng quang. Trong ánh hào quang có vô số ức hóa Phật, cũng có vô biên hóa Bồ Tát chúng. Đức Phật biến hóa để làm gì? Là để phổ độ chúng sanh trong mười phương thế giới. Số hóa Phật và số hóa Bồ Tát đó ở trong mười phương thế giới nên dùng thân gì để độ họ thì hiện thân đó để độ họ. Như mọi người thường đọc Phẩm Phổ Môn, trong Phẩm Phổ Môn có nói Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện 32 thân, nên dùng thân Phật để độ thì hiện thân Phật. Nên dùng thân Bồ Tát để độ thì hiện thân Bồ Tát. Nên dùng thân Thanh Văn để độ thì hiện thân Thanh Văn. Nên dùng thân Tể Quang để độ thì hiện thân Tể Quang. Nên dùng thân Đồng Nam Đồng Nữ để độ thì hiện thân Đồng Nam Đồng Nữ. Ngài có thể ứng hiện bất cứ thân tướng nào. Ở tại đâu? Là ngay trong xã hội chúng ta. Từ sáng đến tối, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều người. Nói không chừng ở trong đó cũng có Phật Bồ Tát thị hiện. Chúng ta phàm phu nhục nhãn không nhận biết. Họ cũng không nói ra thân phận của mình. Làm sao chúng ta biết được? Trên thực tế, họ là A-di-đà Phật biến hóa ra. Họ tức là A-di-đà Phật, không phải người khác. Tại trong lịch sử Trung Quốc, hình như có mấy vị đã bộc lộ thân phận, như Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ là A Di Đà Phật hóa thân. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ cũng là trong hào quang hóa Phật, hoặc là trong hào quang hóa Bồ Tát. Ngài đến thị hiện trong thế gian này của chúng ta. Ngài thị hiện với thân phận tổ sư. Nghe nói Đại sư Thiện Đạo cũng là A-di-đà Phật hóa thân. Ngoài ra còn có Hòa Thượng Phong Căn ở chùa Quốc Thành tại núi Thiên Thai. Hòa Thượng Phong Căn là A-di-đà Phật hóa thân. Đây là mấy vị đã bộc lộ thân phận. Còn những vị không bộc lộ thân phận không biết là bao nhiêu. Vì vậy, Phổ Hiền Bồ Tát dạy bảo chúng ta phải lễ kính chư Phật, rất là có lý. Nếu quý vị mà coi thường người nào đó, nói không chừng người đó là Phật Bồ Tát hóa thân. Khi quý vị biết được thân phận của họ thì sẽ cảm thấy rất là đáng tiếc. Nay mình thấy được Phật mà đã bỏ lỡ, thấy được Phật mà mình còn lại còn coi thường họ. Cho nên tâm của mình phải sanh tâm bình đẳng và tâm cung kính, phải lễ kính chư Phật. Huống chi là trong tất cả chúng sanh, đích thật là có rất nhiều hóa thân của Phật Bồ Tát. Kế tiếp là tứ thập bát nguyện độ chúng sanh. Câu này là nói về tâm nguyện, tức là 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Mỗi lời nguyện cũng là độ chúng sanh. Trong những vị cổ đại đức, có vị chuyên môn đề xướng bổn nguyện niệm Phật. Cổ đại đức đề xướng không sai, nhưng người hiện nay đã hiểu lầm. Họ nghĩ rằng bổn nguyện là nguyện thứ 18. Đó là họ không hiểu. Thiền sư Trung Phong nói được rất rõ ràng. Trong phần khai thị ở phía sau, chúng tôi sẽ giảng đến 48 lời nguyện của A Di Đà Phật là một nguyện, tức là một bổn nguyện. Trong mỗi một nguyện nhất định là bao gồm 47 nguyện khác. Nếu thiếu một nguyện thì bổn nguyện của Phật không được viên mãn, thì có khiếm khuyết. Nên biết nguyện nguyện đều dung nhiếp lẫn nhau. Bất cứ một nguyện nào cũng là viên mãn đầy đủ 48 nguyện. Đó mới là bổn nguyện của A Di Đà Phật. Cho nên bổn nguyện niệm Phật là hoàn toàn tuân theo 48 nguyện, không phải chỉ chọn lấy một nguyện trong 48 nguyện mà gọi là bổn nguyện. Nếu chỉ chọn lấy một nguyện thì 47 nguyện khác đều không còn nữa, cho nên chỉ chọn một nguyện thì không thể thành lập được. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này, muôn ngàn chớ nên hiểu lầm. Nếu quý vị hỏi lầm, hiểu lầm thì trong đời này tu cũng uổng công, không được vãng sanh. Sau khi Tịnh Tông học hội được thành lập, chúng tôi đã quán sát tường tận căn cơ của người hiện nay. Chúng tôi tu chỉnh lại những nghi thức đọc tụng kinh văn trong công khóa tụng niệm sáng tối, có tu sửa thêm bớt đôi chút. Tại vì sao? Vì để cho thích hợp với người hiện nay. Nghi thức tụng niệm sáng tối là do xưa kia cổ đại đức biên soạn, thích hợp cho người thời đó. Còn xã hội hiện nay, tư tưởng kiến giải và cuộc sống hành vi của người hiện nay thì khác với người xưa kia. Cho nên nghi thức đọc tụng kinh văn trong hai khóa sáng tối không thể không tu chỉnh lại. Cho nên phần đọc tụng kinh văn khóa sáng thì không tụng chú Lăng Nghiêm. Không tụng chú Lăng Nghiêm và thập tiểu chú. Nếu quý vị hỏi tại vì sao, ở phía trước chúng tôi đã có nói qua. Đọc kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật. Một câu hồng danh A-di-đà Phật này, công đức của danh hiệu, lợi ích thù thắng hơn chú vãng sanh, và thù thắng hơn tất cả thần chú khác, cũng thù thắng hơn tất cả các pháp công đức đại thừa. Nay trong thời kỳ mạt pháp, nghiệp chướng phiền não tai nạn nghiêm trọng như vậy, tu những pháp môn khác không thể cứu được. Chỉ có lục tự hồng danh mới có thể cứu được. Lời này không phải là tôi nói, là Đại sư Liên Trì nói và Đại sư Ngẫu Ích nói. Vào đời nhà Thanh, Pháp sư Từ Vân Quán Định cũng có nói, Ngài là người trong thời của Càn Long. Tôi có đọc trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Trực Chỉ, tức là chú giải của Ngài gọi là Trực Chỉ, hay gọi là Quán Kinh Trực Chỉ. Tôi đọc trong bộ Quán Kinh Trực Chỉ này, Ngài có nói đến tiêu nghiệp chướng. Trong thế gian này, ai mà có nghiệp chướng rất nặng, tất cả kinh chú sáng pháp đều không thể tiêu trừ. Nhưng hãy còn một pháp môn, đó là trì danh niệm Phật, có thể tiêu nghiệp chướng. Cũng tức là nói rõ, công đức trì danh niệm Phật, thù thắng không gì sánh bằng. Không có pháp môn nào mà có thể sánh bằng. Thì gọi là vô đẳng luân. Cầu tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, tức là tín nguyện trì danh, nguyện tức là 48 nguyện. Đó là hạch tâm của Tịnh Tông. Pháp môn Tịnh Tông đều y theo 48 nguyện này. Quý vị hãy chú tâm đọc kỹ bộ Kinh Vô Lượng Thọ nói những gì. Từ đầu đến cuối là nói 48 nguyện. Một bộ Đại Phương Quảng Thực Phật Hoa Nghiêm Kinh nói những gì? Tức là nói Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Do đây mới biết Kinh Vô Lượng Thọ là chú giải, giảng giải của 48 nguyện, còn Kinh Hoa Nghiêm là giảng giải tường tận của 48 nguyện. Thật là không thể nghĩ bằng. Chúng ta phải tin tưởng 48 nguyện này, không có nghi hoặc một nguyện nào, thì mới tính thọ phụng hành. Đem 48 nguyện của A Di Đà Phật trở thành bổn nguyện của mình. Ta và A Di Đà Phật đồng tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hạnh, thì làm sao mà không được vãng sanh? Ta và A Di Đà Phật là chí đồng đạo hợp. Câu sau cùng là nói về quả đức cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Vì sao lại có cửu phẩm? Vì công phu học tập và thành tích của quý vị có sai khác. Những người công phu cao thì phẩm vị cao, những người công phu kém một chút thì phẩm vị thấp hơn một chút. Đó là đạo lý như vậy. Trước kia, tôi nghĩ nhiều vị đồng học chắc còn nhớ, ở bên Mỹ, có một vị thượng sư. Ông ta nói với mọi người rằng đới nghiệp không thể vãng sanh. phải tiêu nghiệp mới được vãng sanh. Vì vậy, họ cùng với một số đồng học ra tìm trong Đại Tạng Kinh, nhưng tìm không ra bốn chữ đới nghiệp vãng sanh. Cho nên họ khẳng định đới nghiệp không thể vãng sanh, phải tiêu nghiệp mới được vãng sanh. Cái chuyện đó đã làm chấn động các đồng tu niệm Phật trên toàn thế giới, khiến cho rất nhiều người hoài nghi, không biết phải làm sao đây. Đới nghiệp không thể vãng sanh thì chúng ta không còn hy vọng nữa. Kể cả nhiều vị tu hành đã lâu, tâm của họ cũng bị quấy nhiễu. Đúng ngày lúc đó, tôi từ Đài Loan đến Los Angeles, sau khi xuống máy bay thì có lão cư sĩ Chu Tuyên Đức đến đón tiếp. Lão cư sĩ Chu Tuyên Đức là một vị tu hành đức cao vọng trọng. Ngài cùng với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là lão bằng hữu, lão đồng tham. Ngài cũng là người niệm Phật. Ngài đến phi trường đón tôi. Chúng tôi ngồi trên xe từ phi trường về thành phố. Xe chạy khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ. Ở trên xe thì Ngài hỏi tôi: Thưa Pháp Sư, hiện nay có người nói đới nghiệp không thể vãng sanh, phải làm sao đây? Tôi nghe mấy lời nói này thì mỉm cười và trả lời: Không thể vãng sanh thì thôi. Ngài nghe tôi nói như vậy thì rất kinh ngạc, đờ mặt ra đó, không nói được câu nào. Sau đó thì tôi giải thích cho Ngài nghe. Tôi nói nếu đới nghiệp không thể vãng sanh thì A Di Đà Phật chỉ có một mình cô độc ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đi để làm gì? Tôi nói như vậy mà Ngài vẫn không hiểu. Tôi thấy Ngài không hiểu nên lại nói thêm: Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, có đúng không? Ngài nói đúng. Ngài cũng biết đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Một phẩm vô minh này có tính là đới nghiệp hay không? Tôi vừa nói câu này thì Ngài hiểu liền. Thì Ngài tươi cười lên: Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn đới nghiệp, chỉ có bậc Như Lai mới không đới nghiệp. Lúc đó Ngài mới hiểu rõ, nếu không đới nghiệp thì A Di Đà Phật chỉ có một mình cô độc ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hay sao? Ngoài trừ chư Phật Như Lai, người nào mà không đới nghiệp? Chỉ có khác nhau ở chỗ đới nghiệp nhiều hay ít. Đới nghiệp ít thì phẩm vị cao, đới nghiệp nhiều thì phẩm vị thấp. Tôi nói họ tra tìm trong Đại Tạng Kinh không có bốn chữ đới nghiệp vãng sanh, thì tôi hỏi Ngài: Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ hay không? Ngài nói có. Có nói cửu phẩm hay không? Ngài nói có. Nếu không đới nghiệp thì làm sao có tứ độ cửu phẩm? Đây là nó rõ ràng nói cho chúng ta biết tứ độ cửu phẩm đều là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp ít thì phẩm vị cao, đới nghiệp nhiều thì phẩm vị thấp. Vì vậy Ngài mới hoàn toàn hiểu rõ. Tôi nói hãy lão thật niệm Phật đi, đừng nghe những lời đồn đãi. Huống chi là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta tứ y pháp: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ. Tuy Phật không có nói câu này, nhưng có hàm nghĩa ở trong đó. Ngài nói tứ độ cửu phẩm là có hàm nghĩa trong đó. Hàm nghĩa trong đó tức là đới nghiệp vãng sanh. Chúng ta phải y nghĩa bất y ngữ thì nghi vấn đã được giải đáp rồi. Cầu cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Trong tứ độ đều có cửu phẩm. Thật tại mà nói, ngày nay chúng ta là đới nghiệp nhiều nhất, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Theo thông thường mà nói, chúng ta có nghiệp tập phiền não. Khi chúng ta đới nghiệp vãng sanh là mang theo vô minh phiền não, mang theo trần sa phiền não và kiến tư phiền não. Còn hàng tiểu thừa A-la-hán và quyền giáo Bồ-Tát đã đoạn kiến tư phiền não, họ cũng là đới nghiệp vãng sanh. Họ mang theo vô minh phiền não và trần sa phiền não. Đó là tứ thánh pháp giới. Dù đạt đến nhất chân pháp giới, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, sanh vào thật báo trang nghi độ, có còn đới nghiệp hay không? Vẫn còn. Mang theo nghiệp gì? Họ mang theo vô minh phiền não, tức là 41 phẩm vô minh. Cho nên 41 vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm, hễ đoạn được một phẩm vô minh thì phẩm vị nâng lên cao một bậc. Nếu đã đoạn hết 41 phẩm vô minh thì chứng địa vị diệu giác. Chứng địa vị diệu giác tức là chứng viên giáo Phật quả, thì không đới nghiệp. Cho nên đẳng giác Bồ Tát vẫn còn mang theo một phẩm sanh tướng vô minh, làm sao có thể nói là không đới nghiệp? Trong câu cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, chữ hàm là phổ độ, nghĩa là bình đẳng phổ độ từ chúng sanh trong địa ngục cho đến đẳng giác Bồ Tát. Một câu này là ý nghĩa như vậy. Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, tức là trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục, đều được phổ độ vãng sanh về cõi cực lạc. Thật là pháp môn rộng lớn, không thể nghĩ bàn. Tám câu kệ này là khen ngợi sự tu hành chứng quả của A Di Đà Phật và phổ độ chúng sanh đến chỗ cùng cực. Chúng ta không thể không bội phục Tổ sư Đại Đức làm tám câu kệ này, thật là quá hay. Mãi cho đến ngày nay không ai dám thay đổi bài kệ này, cũng không ai có thể làm được một bài kệ khác để so sánh với bài kệ này, vì làm bài kệ này quá hay. Kế tiếp là niệm Phật, niệm danh hiệu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Chúng tôi xin lướt qua câu này. Kế tiếp là một bài tán tụng đệ nhất đại nguyện, quán tưởng Di Đà tứ thập bát nguyện độ ta bà. Ý nghĩa của mấy câu này là sau khi chúng ta niệm Phật rồi thì phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Phát nguyện cầu sanh tịnh độ là đệ nhất đại nguyện. Đệ nhất đại nguyện của ai? Đệ nhất đại nguyện là của tất cả chư Phật Như Lai. Thật là lạ lùng, chư Phật Như Lai vẫn phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hay sao? Đúng vậy, không sai. Chư Phật Như Lai là những ai? Những ai là chư Phật Như Lai? Quý vị hãy đọc trong quyển Kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông thì sẽ hiểu được. Trong quyển Kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông bảo với chúng ta rằng, trong Kinh Kim Cang thường nói đến chư Phật. Chư Phật là những ai? Là nói pháp thân đại sĩ, từ viên giáo sư trụ đến đẳng giác đều là Phật, là phân chứng tức Phật. Phân chứng tức Phật là trong sáu loại tức Phật của Đại sư Thiền Thài nói. Họ là chân Phật, không phải giả Phật. gồm có 41 giai cấp, đều gọi là chư Phật. Sở chư Phật Như Lai này đều tuân theo Văn Thù và Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc, nên chư Phật Như Lai cũng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thân cận A Di Đà Phật. Còn nói đến Bồ Tát, Bồ Tát cũng là tương tự tức Phật, là chỉ những pháp giới nào? Là chỉ tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới tức là Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác và lục đạo chúng sanh. Cho nên đệ nhất đại nguyện là đại nguyện của Pháp Thân Như Lai. Pháp Thân Như Lai còn phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Huống chi là chúng ta không phát nguyện, không phát đại nguyện hay sao? Phải nên phát nguyện, nhất định phải phát nguyện. Chẳng những phải phát nguyện, mà khi đã phát nguyện rồi còn phải quán tưởng Di Đà tứ thập bát nguyện độ Ta Bà. Hạt tâm của Tịnh Tông là 48 lời nguyện. 48 lời nguyện triển khai là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ triển khai là Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh triển khai tức là một bộ Đại Tạng Kinh của chúng ta hiện nay. Trong hết thảy tất cả Phật Pháp, 48 lời nguyện là hạch tâm. Hiện nay các đồng tu tịnh, các đồng học Tịnh Tông chúng ta chọn lấy phẩm thứ sáu tức 48 nguyện làm kinh văn độc tụng trong khóa tụng niệm sáng tối, rất là có lý. Còn khóa tụng niệm buổi tối, chúng tôi chọn lấy từ phẩm 32 đến phẩm 37 trong Kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn kinh văn này là Pháp Sám Hối, nội dung là ngũ giới thập thiện. Chúng ta đọc tụng đoạn kinh văn này là để đối chiếu khi tự mình khởi tâm động niệm, lời nói hành vi trong suốt một ngày. Phật dạy chúng ta nên làm những điều gì, chúng ta có y giáo phụng hành hay không? Phật dạy chúng ta không nên làm những điều gì, chúng ta có tuân theo hay không? Chúng ta có thật sự phản tỉnh hay không? Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta phải làm. Phật dạy chúng ta không nên làm thì chúng ta nhất định không làm. Chúng ta phải y giáo phụng hành thì gọi là chân tu. Đó là vì sao phải chọn lấy những phẩm kinh văn này để làm khóa tụng niệm cho sáng và tối. Kế tiếp là cửu phẩm Dũng Kim Ba. Dũng Kim Ba là ý nghĩa gì? Những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa quá sanh, tức là hoa sen trong ao thất bảo. Dưới đáy ao thất bảo là cát vàng, dưới đáy ao trải cát vàng, cho nên nước trong ao thất bảo có ánh sáng sắc vàng. Hoa sen mọc lên từ trong cát vàng, hoa nở trên mặt nước. Cử phẩm Dũng Kim Ba, câu này là tả cảnh. Chúng ta hãy suy nghĩ, trong ao thất bảo có nhiều hoa sen như vậy. Có nhiều hoa sen như vậy, đó là những người niệm Phật liên hoa quá sanh. Cửu phẩm Phổ Độ, chỉ cần có duyên thì sẽ được độ. Cái gì gọi là có duyên? Là đối với pháp môn này mà tín nguyện trì danh, tức là quý vị có thể tin, có thể phát nguyện, có thể niệm Phật thì nhất định được vãng sanh. Đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay, phẩm vị cao thấp đều ở tại công phu trì danh sâu hay cạn. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, ta hy vọng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới phẩm vị cao. Việc đơn giản nhất là quý vị suốt ngày từ sáng đến tối niệm câu Phật hiệu này không gián đoạn, tay cầm sâu chiếu, tay cầm sâu chuỗi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong 12 thời không gián đoạn, thì phẩm vị của quý vị sẽ cao. Chúng ta phải ghi nhớ lời của Đại sư Ngẫu Ích nói. Đại sư Ngẫu Ích thật sự Ngài là người như thế nào? Ngài không bộc lộ thân phận, nhưng chúng ta nghĩ rằng Ngài không phải là người tầm thường. Tại vì sao? Vì Đại sư Ấn Quang đã bộc lộ thân phận, Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát Tổ Ấn Quang Tán Thán Bộ Kinh Di Đà Yếu Giải. Ngài nói, dù cho cổ Phật Tái Lai có làm chú giải cho kinh Na Di Đà cũng không thể hay hơn bộ chú giải này. Vậy thì Đại sư Ngẫu Ích là người như thế nào? Theo sự nhận xét của tôi, nếu không phải là A Di Đà Phật Tái Lai thì chắc chắn cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát Tái Lai. Nếu không thì làm sao tiếp nhận nổi những lời tán thán của Đại Thế Chí Bồ Tát? Ngài không bộc lộ thân phận, bộ kinh Di Đà Yếu Giải đích thật là làm được rất hay, khiến cho người thán phục năm vóc sát đất. Quý vị đọc bộ chú giải này thì sẽ cảm động, sẽ động tâm. Động cái tâm gì? Là cầu nguyện vãng sanh. Vì bộ Yếu Giải có sức nhiếp thọ vô cùng lớn lao. Câu cửu phẩm dũng kim ba thì giảng đến đây. Kế tiếp là bảo võng giao la. Câu này là tả cảnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có 7 tầng lưỡi báo và 7 tầng hàng cây. 7 không phải là con số mà là tượng trưng cho viên mãn. Xin xem câu độ vong linh xuất ái hà. Không những là độ vong linh, cũng là độ cho chúng ta. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, thật sự hiểu được ái là phiền não, tham ái tức là tham sân si mạng, xuất ái hà tức là vĩnh viễn thoát ly phiền não, vĩnh viễn ra khỏi luân hồi. Luân hồi là thuộc về quả, phiền não là thuộc về nhân. Cái nhân của phiền não biến hiện ra quả báo lục đạo luân hồi. Nếu đoạn trừ cái nhân của phiền não thì quả báo lục đạo luân hồi tự nhiên không còn nữa. Đúng như Đại sư Vĩnh Gia có nói, giác ngộ rồi đại thiên cũng không không. Chủ yếu của bài tán tụng này là phát nguyện. Sau khi chúng ta niệm Phật thì phải phát nguyện, phải cầu chứng quả. Kế tiếp là Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát là nói ao sen thất bảo của Cực Lạc Thế Giới. Trong Cực Lạc Thế Giới có rất nhiều ao sen thất bảo, chỗ nào cũng thấy, chỗ nào cũng có ao sen, có lớn có nhỏ. Rốt cuộc quý vị sẽ sanh vào ao sen nào? Quý vị có cảm ứng với ao sen nào hay không? Sự cảm ứng với ao sen lớn hay nhỏ, theo tôi nghĩ, ao sen lớn hay nhỏ nhất định là do tâm lượng, có mối quan hệ với tâm lượng. Tâm lượng của chúng ta nhỏ thì sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới là ao sen nhỏ. Tâm lượng của chúng ta lớn thì sanh vào Tây Phương Cực Lạc là ao sen lớn. Cho nên không thể không mở rộng tâm lượng, gọi là tâm bào thái hư, lượng chu xa giới. thì quý vị sẽ sanh vào ao sen lớn. Cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không ngoại lệ. Bây giờ thời gian đã đến.
Vì sao cõi ấy gọi là cực lạc, dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là cực lạc. Cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa cho đến hàng cây đều nam bay bâu, vàng bạc trân châu và lê mã nào lưu ly xa cử, cho nên cõi ấy gọi là cực lạc.
Ở cõi cực lạc.